Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 78, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, thời gian ngày 1 tháng 7 năm 1998. Vậy phải làm thế nào? Tự mình hoàn toàn không có ý nghĩ thì đúng rồi. Vì sao hoàn toàn không có ý nghĩ thì đúng rồi? Vì không có ý nghĩ thì tương ứng với tự tánh. Bởi vì trong chân tánh, trong chân tâm không có ý nghĩ, cho nên quý vị không có ý nghĩ thì tương ứng với chân tánh, chân tâm. Nếu quý vị có ý nghĩ thì trái với chân tâm bản tánh. Chư Phật Bồ Tát dùng là chân tâm. Trong chân tâm không có ý nghĩ, không có ý niệm. Nếu quý vị còn có cách nghĩ của ta, cách nhìn của ta, ý nghĩ của ta, như vậy thì sai rồi. Quý vị là một người phàm phu. Quý vị có ý nghĩ của quý vị, họ có ý nghĩ của họ, ý nghĩ của hai bên thì sẽ xung đột, thì sẽ tranh cãi với nhau, thì sẽ làm cho thế giới động loạn, thiên hạ không yên. Do ai tạo vậy? Đều là do ý nghĩ của quý vị tạo ra. Tất cả mọi người đều không có ý nghĩ thì thiên hạ thái bình, vĩnh viễn yên ổn. Qua tạng thế giới của Tỳ Lô Giá Na Phật, vì sao không thấy có động loạn? Trong cực lạc thế giới, vì sao không thấy có người tạo phản? Quý vị muốn hỏi là nguyên nhân gì? Vì mọi người không có ý nghĩ cho nên thiên hạ thái bình. Đạo lý là như vậy. Chúng ta học Phật, chúng ta phải thừa nhận mình là phàm phu, phiền não tập khí thảy đều chưa đoạn. Làm thế nào học giống như Phật Bồ Tát vậy? Tôi trong những buổi giảng cũng thường nói qua, chúng ta phải hoàn toàn không có cá nhân mình. Không có cá nhân mình thì làm sao sinh sống? Chúng ta diễn kịch, biểu diễn. Quý vị nghĩ xem, một diễn viên ở trên khán đài, họ không có ý nghĩ của họ. Nếu họ có ý nghĩ của họ thì họ không thể diễn được, mà phải hoàn toàn không có ý nghĩ của mình, y theo kịch bản mà diễn. Cho nên họ diễn được rất hay. Nếu tự mình có ý nghĩ, không tuân theo kịch bản mà diễn, không nghe lời đạo diễn chỉ dẫn, tự mình thích làm như thế nào thì làm như thế đó, cách diễn kịch như vậy thì không hay. Còn ai muốn xem? Cũng cùng một đạo lý. Ngày nay chúng ta sống trong xã hội này, mỗi người cũng có ý nghĩ riêng của mỗi người, diễn theo ý của mình, tuân theo, không tuân theo uy cũ. Ngày nay là thời loạn thế, động loạn bất an. Trong xã hội thời xưa, vì sao được an định như vậy? Vào thời xưa, trong xã hội đó, cái khán đài đó, có đạo diễn, có người soạn kịch. Mọi người đều tuân theo kịch bản, y theo đạo diễn chỉ dẫn. Tuy có một chút ý nghĩ của mình, nhưng cũng không quá mức, cũng không vượt ngoài phạm vi đó, thì cái khán đài đó rất thù thắng. Có người soạn kịch bản, có đạo diễn chỉ dẫn, tức họ là thầy, là sư đạo. Người làm chủ khán đài đó ở Trung Quốc là Khổng Tử và Mạnh Tử. Từ Hán Võ Đế mà cho đến đời Mãn Thanh đều tuân theo học thuyết của Khổng Mạnh. Học thuyết của Khổng Mạnh chính là kịch bản. Trong quá khứ, các bậc thầy giáo đều tuân theo kịch bản đó để làm đạo diễn. Cho nên đại chúng xã hội đều tiếp nhận nền giáo dục của nhà Nho. Tư tưởng kiến giải, lời nói việc làm của họ tùy có ý riêng của mình, nhưng cũng không vượt ra ngoài tiêu chuẩn này quá xa. Nhà Nho chính là mực thước tiêu chuẩn. Quý vị có thể trong cuộc sống y theo tiêu chuẩn này mà làm, thì xã hội này sẽ duy trì được an định hòa bình. Chúng ta học Phật Kinh điển của Phật chính là kịch bản. Cuộc sống của chúng ta trong đời này phải y theo kịch bản này để biểu diễn. Quý vị mà quả nhiên hoàn toàn không có ý nghĩ của mình, y theo kịch bản mà biểu diễn, thì quý vị chính là Phật Bồ Tát tái lai. Tức là quý vị thừa nguyện tái lai. Nếu quý vị có một chút ý nghĩ của mình thì không được, thì đã sai thật quá mức, không thể có một chút ý nghĩ của mình. Cho nên quý vị học giảng kinh, hiện nay các đồng tu bắt đầu học giảng kinh rất là cực nhọc, phải mất rất nhiều thời giờ để chuẩn bị. Đây là gì? Đây là chúng ta bắt đầu học luyện tập, nhất định phải thông qua giai đoạn này. Đây chỉ là một giai đoạn này mà thôi, không thể suốt đời phải tuân theo điều này. Vì đây là giai đoạn đầu. Giai đoạn này là mở đầu, là để cho quý vị học thuộc kinh điển. Công phu thật sự chính là ở chỗ này nói ly trần tịnh kế. Đây mới là công phu. Chúng tôi dùng phương pháp giảng kinh để đạt đến mục đích này. Mỗi ngày quý vị nghiên cứu kinh giáo là để buông bỏ tất cả tham sân si mạng, để buông bỏ ý nghĩ của mình, buông bỏ cách nghĩ cách nhìn của mình. Trước tiên phải tham khảo loại chú giải nào, nên xem chú giải của cổ nhân để làm tham khảo. Mà buông bỏ cách nghĩ của mình, tự chúng ta chưa khai trí huệ, thì phải y theo tiền nhân. Y theo tiền nhân cũng không phải vĩnh viễn y theo họ. Lúc chúng ta tự mình chưa có khả năng độc lập thì phải nhờ vào người khác giúp đỡ. Đến khi tự mình có thể độc lập rồi thì không cần nhờ người khác giúp đỡ. Đến lúc nào tự mình có thể độc lập, phải thật sự ly trần tịnh kế thì có thể độc lập. Hay nói cách khác, đã không còn ý nghĩ của mình, đã không còn cách nghĩ của mình, đã không còn ý niệm của mình, thì quý vị đã có thể độc lập. Đến lúc đó quý vị lật xem kinh điển, quý vị có cần phải chuẩn bị điều gì? Đọc chữ này như thế nào? Điều này phải chuẩn bị. Không thể nói tự mình thích đọc như thế nào thì đọc như thế đó. Điều này không thể được. Cho nên đến lúc đó quý vị chuẩn bị kinh điển, điều cần nhất quý vị xem chú âm chữ nào không biết thì chia thành đoạn kinh văn. Điều cần nhất là phải làm như vậy. Hiện nay chúng ta học tập giảng khoa phán, quý vị phải biết chia từng đoạn kinh văn: đại đoạn, trung đoạn và tiểu đoạn. Vừa xem thì hiểu rõ. Quý vị ở trên giảng đài nói dài, nói ngắn, nói sâu, nói cạn, quý vị đã thông suốt, quý vị được đại tự tại. Trong lòng quý vị có cảm giác rất thoải mái, rất vui sướng. Tại vì sao? Vì kinh điển chính là cuộc sống của mình. Tôi xin nói với quý vị, đây là cuộc sống của chính mình, còn phải chuẩn bị điều gì nữa? Quý vị giới thiệu mình cho người khác, mỗi ngày mặc áo ăn cơm, còn phải chuẩn bị hay sao? Đây là bữa cơm bình thường. Đạo lý là như vậy. Cho nên trong tông môn nói, tức là trong thiền tông có nói, đây là người trong ngành gặp người trong ngành. Họ đều nói lời vô sanh. Tự mình sau khi đã khế nhập cảnh giới, cùng với tất cả đồng tham đạo hữu cũng nói lời vô sanh. Cái gì gọi là lời vô sanh? Từ trong tâm không sanh không diệt lưu lộ ra lời nói, chính là lời vô sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng kinh thuyết pháp 49 năm, chính là lời vô sanh. Trong Trung Quán Luận đã tổng kết 8 câu cho chúng ta: không sanh không diệt, không thường không đoạn, không một không khác, không đến không đi. Thật ra câu quan trọng nhất chính là câu không sanh không diệt. Phía sau sáu câu là giải thích không sanh không diệt. Vì sao không sanh không diệt? Phần sau chú giải là nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Sau khi khế nhập được cảnh giới rồi, thì đối với học thuật của thế xuất thế gian, cho dù những học thuật đó có cao siêu đi nữa cũng không có gì là hay. Cho dù khoa học kỹ thuật đó có tối tân đi nữa cũng không có gì là hay. Tất cả học thuật của pháp thế gian làm sao sánh bằng chân thật trí huệ? Tất cả học thuật của pháp thế gian đều là từ trong A Lại Gia Thức và ý thức thứ sáu lưu lộ ra, cũng tức là từ trong tám thức 51 tâm sở lưu lộ ra, không phải từ trong chân như bản tánh lưu lộ ra. Trong pháp thế gian lưu lộ ra thì các nhà khoa học hiện nay gọi là khoa học kỹ thuật cao. Khoa học kỹ thuật cao cũng là từ trong tám thức 51 tâm sở lưu lộ ra, không phải từ trong tự tánh. Từ trong tự tánh lưu lộ ra là chân thật trí huệ. Trong tự tánh có vô lượng thần thông, đó mới là chân thật trí huệ. Pháp thế gian làm sao có thể sánh bằng? Nếu chúng ta muốn tu học Phật Pháp thật sự có được thành tựu thì không có gì khác, nhất định phải làm được ly trần tịnh kế. Ly trần là đoạn phiền não, cũng tức là phải đoạn hết vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thì tâm của quý vị thanh tịnh sẽ hiện tiền. Tịnh chính là tâm thanh tịnh, tức là trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Tâm tánh là thanh tịnh, kế có nghĩa là cao. Vị thứ năm là quang chiếu thập phương chủ sơn thần. Cái đức hiệu này là kiến lập từ trong tâm đại từ bi. Ý nghĩa của chữ quan này thì sâu, chẳng những là tượng trưng cho trí huệ, bên trong bao gồm cả từ bi, bi nguyện, đại từ đại bi, bao gồm cả vạn đức vạn năng. Đây là quý vị có trí huệ. Nếu quý vị không có từ bi thì quý vị sẽ không đi giúp đỡ người khác. Còn nếu quý vị có từ bi mà không có năng lực, quý vị cũng không thể giúp đỡ người khác. Cho nên chữ quang này cũng có nghĩa là viên mãn. Chúng ta đọc trong kinh Địa Tạng, vừa mở đầu là đại viên mãn quang minh vân. Chữ quang này là đại viên mãn. Còn chữ chiếu là chiếu cố mười phương tất cả chúng sanh. Chúng ta cũng muốn phóng một luồng hào quang để chiếu họ, như đọc trong tiểu thuyết và xem phim phổ cập khoa học. Đây là nói quan tâm chăm sóc thương yêu bảo hộ tất cả chúng sanh, vô điều kiện mà giúp đỡ cho tất cả chúng sanh, giúp đỡ cho tất cả chúng sanh gặp phải tai nạn. Khi họ gặp phải tai nạn, chúng ta nhất định phải cứu trợ giúp đỡ cho họ. Hiện nay trong khu vực Đông Nam Á gặp phải cơn bão kinh tế, mọi người hiện nay đều cảm thấy rất túng thiếu, cuộc sống rất là khổ. Đây là cộng nghiệp sở cảm. Ở trong giai đoạn này, nếu quý vị biết giác ngộ, nếu quý vị thật có trí huệ, Đây là cơ hội tốt nhất để cho quý vị tu phước. Lúc hoàn cảnh càng gian nan thì càng nên tu phước. Đây là chân thật phước báo. Tại vì sao? Vì tâm khác hẳn. Thí như quý vị có rất nhiều tiền, lúc khai giả mà tu phước, tự mình bố thí một ít tiền hình như không có gì. Vì cái tâm đó không được khẩn thiết. Còn hiện nay chúng ta nhìn thấy người ta gặp phải tai nạn, tự mình chỉ bố thí một ít, nhưng cái tâm chân thành đó khác với trước kia. Cho nên quý vị tu phước khác với trước kia. Lúc chúng sanh gặp phải tai nạn thì chúng ta càng phải biết tu phước. Thế nhưng nay ta chỉ có một chén cơm, chỉ ăn được một bữa mà thôi, gặp phải một người đang bị đói, ta nên chia phần nửa cho họ ăn, không để dành phần nửa này cho bữa ăn sau, thì công đức của quý vị rất lớn. Phật tại trong kinh điển có dạy rất nhiều về phương pháp bố thí. Chúng ta hết lòng bố thí, toàn tâm mà thí xả, không lo cuộc sống của cá nhân mình, thì tương lai phước báo của quý vị không thể nghĩ bằng. Trong kinh Phật có nói rất nhiều, đáng tiếc là người thế gian không tin. Họ nghe rồi gật đầu bảo họ làm thì họ từ chối. Họ còn nói không đáng tin, Phật Bồ Tát không có bảo chứng cho ta. Cho nên chúng ta đối với Phật Bồ Tát phải có lòng tin. Thật tại mà nói, chúng ta chịu không nổi sự thử thách. Tuy chúng ta nói rất tin Phật, nhưng khi gặp phải chuyện vừa thử thách thì thất bại, thì ra lòng tin là giả, không phải thật. Nếu thật sự tin Phật, thật sự chịu làm, thì quý vị bố thí được viên mãn, tương lai nhất định được phước báo viên mãn, được đại phước báo. Được đại phước báo. Cho nên người thật sự biết tu phước nhất định là người có trí huệ. Nếu không có chân thật trí huệ thì họ không tu được phước báo lớn, chỉ tu được phước báo nhỏ mà thôi. Trong nhà Phật thường nói phước báo nhỏ là hữu lậu trong lục đạo, phước báo lớn là phải có chân thật trí huệ thì mới giúp được cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Chúng ta có bao nhiêu năng lực thì tận hết bấy nhiêu năng lực. Tận tâm tận lực chính là công đức viên mãn. Tuy chúng ta đích thật có năng lực nhưng không có duyên phận. Chúng ta tùy duyên làm được bấy nhiêu cũng gọi là công đức viên mãn. Những lý sự này đều phải thông đạt, tự chúng ta mới thật sự biết được tu phước tu huệ như thế nào, làm thế nào có thể đạt được phước huệ viên mãn. Thì bốn chữ quang chiếu thập phương dạy cho chúng ta tu phương pháp này, tu theo phương pháp này tức nay gọi là rất khế cơ. Hiện nay chúng ta nhìn thấy trong thế gian này xảy ra những tai nạn rất nghiêm trọng. Những tai nạn này có rất nhiều vị đồng tu đều hết sức quan tâm. Họ thường đến gặp tôi hỏi rằng đến lúc nào những tai nạn này mới chấm dứt, đến lúc nào hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta mới được bình an. Lời này rất khó nói. Nguyên nhân của tai nạn người thế gian không biết. Dù chúng ta có nói với họ, họ cũng không tin. Đến khi nào họ đọc được Kinh Hoa Nghiêm, đến khi nào họ hiểu rõ Kinh Hoa Nghiêm, minh bạch Kinh Hoa Nghiêm, thông đạt Kinh Hoa Nghiêm, thì những vấn đề này đã được giải quyết. Vì sao nhất định phải giảng Kinh Hoa Nghiêm? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta biết, tận hư không khắp pháp giới là một thể. Nếu không có khái niệm này thì họ rất khó tin. Dù có nói ra, người ta có tin hay không? Cho nên thế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, chúng ta giảng cho người ta nghe thì họ sẽ gật đầu. Tại vì sao? Vì tận hư không khắp pháp giới là một thể. Vào thời xưa, người khai ngộ trong Thiền Tông, cái gọi là tận hư không khắp pháp giới là một con mắt của Sa Môn. Tức có nghĩa là tận hư không khắp pháp giới cùng với ta là một thể. Khi đã là một thể, ngày nay chúng ta nói tai hại thiên nhiên do ai tạo thành? Vẫn là tự mình tạo thành. Trong phần trước, Phật tại trong kinh có nói: y báo chuyển theo chánh báo. Chúng ta sẽ gật đầu, chúng ta cũng sẽ đồng ý. Như cái thân này, tướng chuyển theo tâm, tức là thể chất chuyển theo tâm, chúng ta cũng đồng ý. Đây là đối với thân thể của mình mà nói, có lợi ích rất lớn. Thân thể vốn là suy yếu nhưng có thể chuyển thành khỏe mạnh. Thân thể vốn là già yếu nhưng có thể khôi phục trẻ trung, gọi là tướng chuyển theo tâm. Quý vị có thể chuyển tướng mạo của mình, có thể chuyển thể chất của mình, làm sao mà không chuyển được hoàn cảnh? Cho nên hoàn cảnh là cộng nghiệp sở cảm của mọi người. Phật tại trong kinh có nói những đạo lý này, chúng ta phải thể hội được. Chúng ta không thể có vọng tưởng. Có vọng tưởng thì nhất định không thể hiểu rõ chân tướng sự thật. Phải dùng tâm thanh tịnh mà quan sát. Dần dần thì quý vị sẽ minh bạch, thì quý vị mới có thể hiểu rõ. Không thể thông qua tư duy. Tư duy tưởng tượng là ý thức, ý thức là mê, không phải ngộ. Cho nên người tu pháp tiểu thừa không thể khai ngộ, Quyền giáo Bồ Tát cũng không thể khai ngộ. Là nguyên nhân gì? Vì họ dùng là ý thức. Người không dùng ý thức thì dễ khai ngộ, người dùng ý thức thì rất khó khai ngộ. Khởi tâm động niệm đều rơi vào trong tâm ý thức. Cho nên trong Thiền Tông dạy tham, tham là ý nghĩ gì? Lìa tâm ý thức, gọi là tham cứu. Dùng tâm ý thức là nghiên cứu. Hiện nay người thế gian thường nói ta đang nghiên cứu, nghiên cứu thì làm sao có thể thông đạt? Cho nên trong Phật pháp không gọi nghiên cứu mà gọi là tham cứu. Phật pháp dạy cho quý vị tham học, dùng phương pháp tham, tức là không dùng tâm ý thức, hay nói cách khác, không dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước thì dùng cái gì? Dùng chân thật trí huệ. Quý vị dùng là chân tâm, dùng là chân thật trí huệ, quý vị mới có thể hiểu rõ chân thật sự tướng, mới có thể hiểu rõ thật tướng của các pháp. Dùng vọng tâm thì không có cách nào liễu giải chân tướng. Dùng chân tâm thì mới có thể liễu giải chân tướng. Liễu giải chân tướng thì mới giải quyết được vấn đề, thì mới có thể thật sự giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Thế như hiện nay chúng ta nhìn thấy nạn lũ lụt ở Trung Quốc và những khu vực khác. Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết, nước từ đâu mà có? Nước là từ trong lòng tham mà có. Vì sao nước trên địa cầu nhiều như vậy? Vì lòng tham của con người quá nặng. Cho nên sở cảm được có nhiều nước như vậy. Đây mới là nhân tố chính. Sân giận là lửa địa ngục. Địa ngục hàng băng là một vùng lửa cháy. Lửa từ đâu mà có? Là do tâm sân giận biến hiện ra. Ngu si là gió bão. Chẳng những tai nạn ở trước mắt, đây là nguyên nhân chính. Nhà Phật nói đại tam tai: nước, lửa, gió là đại tam tai. Những đại tai nạn này lên đến tam thiền thiên. Chỉ có tứ thiền thiên thì không bị, vì phước báo của tứ thiền thiên lớn. Tứ thiền thiên là phước thiên nên không bị tam tai. Phước từ đâu mà có? Vì tham sân si của họ rất nhẹ. Tuy họ có tham sân si, nhưng tham sân si đó rất nhẹ, không đủ để tạo thành tai nạn. Đạo lý là ở tại chỗ này. Hiện nay người thế gian chúng ta, thật tại mà nói, tam độc phiền não quá nặng. Người học Phật thì tham Phật pháp, quý vị nói có tệ hại hay không? Vẫn là có lòng tham. Phật dạy chúng ta đoạn trừ tham sân si. Người học Phật đã hiểu lầm ý của Phật nói, đem đối tượng của tham sân si đã thay đổi, vẫn là có lòng tham, vẫn là có sân giận, vẫn là có ngu si. Dân hương phải dân cây nhang đầu tiên, dân cây thứ hai thì trong lòng không vui. Quý vị nghĩ xem, đây có phải là tham sân si hay không? Đây là tam độc phiền não. Phật dạy chúng ta, Phật là dạy chúng ta đoạn trừ tham sân si, mà không phải dạy chúng ta thay đổi đối tượng. Cho nên cũng không thể tham Phật pháp. Trong kinh Kim Cang nói được rất hay: pháp thượng ưng xả, hà huốn phi pháp. Pháp tức là chỉ cho Phật pháp, Phật pháp cũng phải buông bỏ, không thể tham Phật pháp, huống chi là pháp thế gian. Vì sao Phật phải nói câu này? Bởi vì Phật pháp là pháp duyên sanh, không phải thật. Vậy thật là cái gì? Thật là cái gì cũng không có. Thật là không có pháp. Phật đã nói pháp, cái pháp đó cũng không phải thật. Xin nói rõ cho quý vị, Phật hiện cái tướng đó, hiện tướng là giả tướng, không phải thật. Thật tướng không có tướng, hiện tướng đều là giả tướng, đều không phải thật. Trong kinh nói, chân tâm ly niệm, niệm cũng không có, thì làm gì có tướng? Chúng ta mỗi một người đều có chân tâm. Chân tâm chính là chân Phật. Hiện tướng chính là Bồ Tát, là khởi tác dụng. Cái hiện tướng đó, hiện nay chúng ta là hiện theo nghiệp lực, chứ Phật Bồ Tát là hiện theo nguyện lực. Nghiệp lực và nguyện lực đều không lìa khỏi sự cảm ứng. Chúng ta là hiện theo nghiệp lực. Phật tại trong kinh thì nói, quý vị đi đầu thai làm người, quý vị có duyên với cha mẹ, đến để báo ơn, hoặc báo oán, hoặc đòi nợ, hoặc trả nợ. Đó là trong đời quá khứ có mối quan hệ như vậy. Hiện tại chúng ta đã gặp được, đây chính là duyên, là duyên sanh. 3000 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thị hiện thành đạo trong thế gian này cũng là nhân duyên, là pháp duyên sanh. Vào thời đại đó có số chúng sanh nhân duyên học Phật đã thành thục, nên Phật dùng thân Phật để độ thoát cho họ, thì Phật tự nhiên hiện thân Phật để độ họ. Quý vị nên biết, Phật pháp cũng là pháp duyên sanh, phàm là pháp duyên sanh, đường thể tức không, liễu bất khả đắc, Phật pháp cũng không thể có được. Cho nên quý vị không thể chấp trước, chẳng những không thể chấp trước, cũng không thể phân biệt. Cho nên Phật nói tất cả các pháp, nói mà không nói, không nói mà nói. Chúng ta học tất cả pháp này, nghĩ rằng thật là có học được, có nói được, có giải được. Như vậy thì quý vị đã hiểu sai ý nghĩa. Cho nên chúng ta đã mất rất nhiều thời gian tu học mà vẫn không thế nhập được cảnh giới của Phật. Nguyên nhân là ở tại chỗ này. Chỗ hay của bộ kinh này chính là mỗi một câu, mỗi một ý nghĩa đều lặp đi lặp lại mấy chục lần, mấy trăm lần, là để giúp cho chúng ta có ấn tượng rất khắc sâu. Cho nên nhất định phải ly trần, phải quang chiếu. Ly trần là tự độ, quang chiếu là độ tha. Tự tha không hai, tự tha là một, không phải hai. Độ tha chính là độ mình, quan tâm người khác chính là quan tâm mình. Giờ đây mới biết, nếu ngược lại mà nói, hại người khác chính là hại mình. Làm lợi ích cho chúng sanh thì nhất định lợi ích cho mình. Đây mới là chân lý, đây mới là chân tướng sự thật. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát đều là toàn tâm toàn lực giúp cho tất cả chúng sanh, đặc biệt là những chúng sanh gặp phải khổ nạn, phải gấp rút mà cứu giúp họ. Phát tâm cứu giúp là kết thiện duyên với họ. Điều thứ nhất trong tứ nhiếp pháp là bố thí, là kết thiện duyên với họ. Khi đã kết thiện duyên với họ, sau đó quý vị mới có thể thật sự giúp cho họ thoát ly biển khổ, ra khỏi tam giới. Thì quý vị có duyên với họ thì họ chịu nghe lời của quý vị. Nếu quý vị không có duyên với họ, cho dù quý vị có giảng hay, có giảng đúng đi nữa, nhưng vì cái duyên của quý vị cùng với họ quá mỏng nên họ không tin quý vị, họ cũng không nghe quý vị. Trong Phật môn thường nói, Phật không độ người không có duyên. Vì trong đời quá khứ và đời hiện tại kết cái duyên không được sâu. Có số đồng tu đến hỏi tôi, có số người họ ở đạo tràng này tu học một thời gian, ở đạo tràng khác khi có người giảng kinh thì họ liền đi qua đạo tràng đó. Họ đến hỏi tôi là duyên cớ gì. Cái duyên cớ này rất đơn giản, vì cái duyên của chúng tôi cùng với họ quá mỏng, họ cùng với người đó có duyên rất sâu, cho nên họ đi qua đạo tràng đó. Tuy người đó là ngoại đạo, tuy là một ma vương, họ cùng với người đó có duyên rất sâu. Tuy họ có tiếp nhận huân tập chánh pháp, huân tập một thời gian, nhưng khi gặp được người có duyên sâu với họ thì họ vẫn là không tin chánh pháp, họ vẫn đi theo người khác. Đạo lý là như vậy. Cho nên Phật không độ người không có duyên. Khi chúng ta hiểu rõ sự thật đạo lý này thì tâm khai ý giải, thì sẽ không còn phân biệt chấp trước nữa, không còn chấp trước nữa. Họ đi ta cũng hoan hỷ, đồng ý rất tốt. Đến khi cái duyên bên đó của họ đã hết rồi, cũng đã chịu khổ rồi, thì họ sẽ quay trở về. Không nhất định là trong đời này, hoặc là phải chịu khổ nhiều đời nhiều kiếp. Chịu cái khổ này là khổ báo trong tam độ. Chịu hết khổ rồi thì lại gặp được Phật pháp. Cái chuyện này rất bình thường. Này, chúng ta nhìn thấy họ đang làm, tự chúng ta trong đời quá khứ cũng đã làm qua, chúng ta cũng đã từng trải qua tam đồ lục đạo. Đến đời này được thân người, gặp được Phật pháp là điều vui sướng nhất. Hiện nay họ đang đi con đường cũ của chúng ta, còn chúng ta trong đời này nhân duyên đã thành thục, còn họ có lẽ phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp thì nhân duyên mới thành thục như chúng ta vậy, như chúng ta ngày nay vậy. Chúng ta nhìn thấy tình hình này rất rõ ràng, rất minh bạch, có cái gì lạ lạ đâu. Quý vị nên biết, sau khi khế nhập được Phật Pháp thì tâm khai ý giải, được Pháp hỷ sung mãn. Cho nên thân thể của quý vị khỏe mạnh, tinh thần dồi dào. Khắp thế gian cũng thường nói, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Người học Phật mỗi ngày sống trong Pháp hỷ sung mãn. Nếu quý vị học Phật mà không thể sanh tâm hoan hỷ, cách tu đó của quý vị đã sai rồi. Quý vị đã đi con đường tà pháp, nhất định là không phải con đường chánh pháp. Nếu đang đi trên con đường chánh pháp thì nhất định là được pháp hỷ sung mãn. Dù gặp phải trắc trở như thế nào vẫn là pháp hỷ sung mãn. Nếu gặp được một người ác thì như vị tiên nhẫn nhục gặp phải vua Ca Lợi vậy, bị vua Ca Lợi cắt từng miếng thịt mà vị tiên nhẫn nhục vẫn là pháp hỷ sung mãn. Tại vì sao? Vì Ngài tu là Bồ Tát Đạo, là chánh đạo. Tuy Ngài gặp phải đại tai nạn như vậy, vì Ngài vẫn là pháp hỷ sung mãn. Vì sao mà Ngài vẫn là pháp hỷ sung mãn? Vì Ngài tu là nhẫn nhục ba la mật đã viên mãn, cho nên Ngài rất hoan hỷ. Lúc thân thể của Ngài bị cắt từng miếng thịt, có đau đớn hay không? Có ngã thì có đau đớn, vô ngã thì ai đau đớn? Công phu của Ngài thật sự đã đến giai đoạn vô ngã, bị cắt cũng không đau. Vì sao nay chúng ta bị cắt thì đau? Vì có nhãn, vì có ngã, tức là có ngã chấp. Thật sự mà đã phá được ngã chấp thì không đau, vì Ngài đã vô ngã, có bị cắt cũng không đau. Cho nên Phật Pháp nói cho chúng ta biết là chân lý tuyệt đối, không phải là tương đối. Kế tiếp là vị thứ sáu, Đại Lực Quang Minh Chủ Sơn Thần. Lực là nói năng lực. Cái năng lực này vô cùng vĩ đại. Đại đến mức độ nào? Đại đến có thể siêu việt lục đạo luân hồi, có thể siêu việt thập pháp giới. Đại lực nghĩa là sức lớn. Đại lực từ đâu mà có? Từ quang minh mà có, từ trí huệ mà có. Nếu không có trí huệ thì quý vị làm sao có năng lực? Cho nên cái năng lực này là từ trí huệ mà có. Quý vị nhất định phải hiểu điều này. Người thế gian đối với phiền não, người có chút tu hành là có chút tu dưỡng, có chút tâm nhẫn nại, mọi người cũng nghe nói qua, nhẫn nại là có giới hạn. Cho nên nhẫn nại không thể giải quyết được vấn đề. Trong Phật Pháp dạy tu thiền định. Tu định như thế nào? Tu định có thể phục phiền não. Định không phải nhẫn. Thế nhưng nhẫn là tiền phương tiện của định. Quý vị thấy thứ tự trong lục độ, nhẫn nhục tinh tấn thiền định. Nếu quý vị không nhẫn nhục thì nhất định không thể đắc thiền định. Cho nên nhẫn nhục là tiền phương tiện của thiền định. Chúng ta tu tịnh độ, nếu chúng ta muốn niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì phải nhẫn. Nếu quý vị không nhẫn được thì quý vị nhất định không thể được nhất tâm. Phải nhẫn trong lúc nào? Trong cuộc sống hàng ngày mọi thứ đều phải nhẫn. Thế nhưng chúng tôi vừa mới nói về sự ăn uống, món này ngon, món kia không ngon, đó chính là không nhẫn được. Chúng ta ở trong đạo tràng này tu học, ăn ngon cũng không tham, ăn không ngon cũng không chê. Làm sao tu nhẫn nhục? Trong sự ăn uống tu nhẫn nhục ba la mật. Còn có một số đồng tu, đặc biệt là từ nước ngoài đến, trong đạo tràng Cư Sĩ Lâm có cúng dường cơm chay tự lấy. Cơm chay tự lấy hiện nay là dùng những loại dĩa nhựa để đựng thức ăn, cho nên có rất nhiều người họ sợ không sạch sẽ. Vì có nhiều người dùng qua nên trong tâm họ sợ truyền nhiễm. Đây không phải, đây không thể nhẫn nhục, đây là không thể nhẫn nhục, không nhẫn được. Chúng tôi sống trong, sống ở nước ngoài đã lâu, chúng tôi biết người ngoại quốc dùng dĩa giấy để đựng thức ăn, sau khi họ ăn xong thì vứt bỏ hết, đương nhiên là rất lãng phí. Những thứ chén dĩa đồ dùng để ăn trong đạo tràng Cư Sĩ Lâm đều đã khử độc hết, cho nên mọi người chúng ta hãy yên tâm, lại còn có Phật Bồ Tát phù hộ cho chúng ta, mọi người hãy yên tâm, không nên nghĩ ngợi chuyện này. Nếu nói trong niệm Phật đường niệm Phật, có công phu niệm Phật, thể vừa ăn cơm thì trong tâm sợ truyền nghiệp, như vậy thì hư rồi. Quý vị đã phá hoại công phu niệm Phật của mình rồi, thì quý vị làm sao được tâm thanh tịnh, làm sao có được cảm ứng? Quý vị còn phải biết một nguyên lý này, tâm thanh tịnh là kháng thể tốt nhất, tức là quý vị có sức đề kháng hết thảy bệnh độc. Tâm thanh tịnh là kháng thể, tâm từ bi có thể giải độc, là giải độc tốt nhất. Dù chất độc như thế nào, quý vị có tâm từ bi thì có thể hóa giải được hết. Cho nên chỉ cần tâm của quý vị thanh tịnh từ bi, dù là vi trùng bệnh như thế nào, hoặc là vi trùng bệnh đang ở trong này, quý vị mỗi ngày ăn nó, quý vị cũng không bao giờ trúng độc. Tại vì sao? Vì quý vị ăn nó rồi thì đã hóa giải được hết, cho nên vi trần bệnh, cho nên vi trùng bệnh đó đều biến thành dinh dưỡng, là thật không phải giả. Cho nên quý vị đến đạo tràng này, điều quan trọng nhất là dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi để niệm Phật. Quý vị niệm Phật một ngày hoặc niệm Phật một tiếng đồng hồ thì công đức không thể nghĩ bằng. Quý vị trong đời này tu học có được chân thật công đức là ngay trong cơ hội này, nhất định không thể để cho tất cả hoàn cảnh bên ngoài làm ảnh hưởng mà phá hoại công phu niệm Phật của mình. Quý vị nhất định phải hiểu, phải biết điều này. Những vị lão đồng tu trong đạo tràng này đối với Cư Sĩ Lâm đều có lòng tin. Họ trong đạo tràng này mỗi ngày ăn uống, không nghe nói có người nào trúng độc mang bệnh, không có. Còn như quý vị tâm không thanh tịnh đến đạo tràng này, rất có thể quý vị sẽ trúng độc mang bệnh. Là nguyên nhân gì? Vì tâm của quý vị không thanh tịnh. Trong tâm nghĩ nó là độc thì là độc, nó vốn là không có độc. Vì tâm, vì trong tâm của quý vị nghĩ nó thì nó biến thành độc. Nó vốn là rất trong sạch, quý vị nói nó không trong sạch đều là trong tâm quý vị đang tác quái. Tâm là làm chủ hết thảy tất cả lâm hữu trong đạo tràng của Cư Sĩ Lâm. Những hội viên làm việc phục vụ trong đạo tràng này, họ rất là cực nhọc. Họ đối với các đồng tu tu học trong đạo tràng này, họ chăm lo chu đáo, họ đích thật là Bồ Tát. Chúng ta đối với những vị này, bất cứ người nào đều phải có tâm cung kính, đối với họ phải có lòng tin. Họ trong đạo tràng này phát tâm làm công quả, thật tại không phải là chuyện dễ. Cho nên tôi nói Phật Bồ Tát, cúng dường Phật Bồ Tát không sai chút nào. Nghe nói tối hôm qua trong đạo tràng này có hơn 400 người niệm Phật. Buổi tối mà có nhiều người đến niệm Phật như vậy, từ trên sự thật, từ trên sự thật này thì thấy rõ tương lai ngôi niệm Phật đường này không đủ dùng, nhất định phải xây thêm niệm Phật đường thứ hai và niệm Phật đường thứ ba. Chỉ cần chúng ta thật sự phát tâm thì tam bảo gia trì, thì oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì, nhất định mọi sự đều được thuận lợi, đạo tràng nhất định sẽ được rất hưng vượng, mãn cái nguyện của chúng sanh. Phật mãn cái nguyện của chúng sanh, chúng ta làm chúng sanh cũng phải mãn cái nguyện của Phật. Chúng ta bỉ thử đều mãn nguyện lẫn nhau thì cái công việc này viên mãn. đây mới là thật sự viên mãn. Cho nên cái lực này thật sự là đại lực, danh phù hợp với thực, có thể phá phiền não, có thể phá vô minh, có thể giải thoát sanh tử, có thể ra khỏi tam giới, có thể thành Phật làm tổ. Quý vị nghĩ xem, những việc này trong quan niệm của người thế gian họ không thể làm được, nhưng Phật đều có thể làm được. Những việc khác đều là việc nhỏ, vụn vặt tầm thường, sự ăn mặc ở đi đều là việc quá nhỏ, làm sao mà không làm được. Hôm nay chúng tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm là giảng cuộc sống hiện thực của chúng ta, là giảng đạo tràng của chúng ta. Đạo tràng của chúng ta chính là Hoa Tạng thế giới, đạo tràng này chính là Cực Lạc thế giới, chân thật không hư dối. Mỗi một vị đồng tu chúng ta phải có cái tâm niệm này, cùng với chư Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao, nhất định phải y theo trong kinh dạy, như lý như pháp mà tu học. Trong phần cuối của bộ kinh này, và mỗi một bộ kinh đều có bốn chữ tính thọ phụng hành, chúng ta phải y giáo phụng hành. Mỗi ngày phải hết lòng mà làm, thời thời khắc khắc phải làm được, niệm niệm phải làm được. Vị thứ bảy là Uy Quang Phổ Thắng Chủ Sơn Thần. Uy là từ trên đức mà nói, quang là từ trên huệ mà nói. Đức phần nhiều là nghiêng nặng về hành đức. Hành đức là gì? Là cuộc sống. Chúng ta biểu hiện trong cuộc sống tương ứng với trí, tương ứng với lý, tương ứng với lời dạy của Phật. Sự hành trì của chúng ta là đức. Quý vị nên biết, mặc áo ăn cơm đều là hành đức, đủ để làm thế gian mẫu mực gương tốt cho tất cả chúng sanh. Phổ là phổ biến, tức không có phân biệt, không có chấp trước, rộng khắp hư không pháp giới. Thắng là thù thắng, là siêu thắng. Cái ý nghĩa này chính là hiện nay chúng tôi dùng tổng đề mục diễn giảng là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Nếu không có Uy Quang Phổ Thắng thì làm sao có thể làm bậc thầy, làm sao có thể làm bậc mô phạm. Muốn đạt đến tiêu chuẩn này, đạt đến mức độ này, thì nhất định tự mình phải hết lòng nỗ lực mà tu học. Trong cuộc sống từng ly từng tí đều phải sửa đổi lỗi lầm của mình. Nếu có lỗi lầm thì phải lập tức cải chính trở lại. Tuyệt đối không thể nghĩ rằng đây là lỗi lầm nhỏ không hề gì. Lỗi lầm nhỏ mà không cải chính thì dần dần sẽ trở thành lỗi lầm lớn. Lỗi lầm nhỏ hình như không có gì chướng ngại, khi trở thành lỗi lầm lớn thì sẽ sinh ra chướng ngại nghiêm trọng, thì sẽ chướng ngại con đường tu học của chúng ta, sẽ chướng ngại đoạn phiền não và chướng ngại chứng bồ đề, thậm chí sẽ chướng ngại đi vãng sanh. Điều này rất là phiền phức. Giờ đây mới biết sửa lỗi chính là thật sự sám hối, là sám trừ nghiệp chướng. Lỗi lầm nhỏ, tập khí nhỏ, dễ sửa, thì giống như người mắc bệnh vậy. Vừa mới mắc bệnh, bệnh còn nhẹ, rất dễ trị. Nếu để bệnh kéo lâu dài thì sẽ rất khó trị. Sửa lỗi cũng là như vậy. Hễ phát hiện có lỗi lầm nhỏ, lập tức sửa ngay thì rất dễ sửa đổi để thành tựu hạnh đức của mình. Nếu không kịp thời sửa đổi lỗi lầm thì dần dần sẽ nuôi thành một tập khí, nuôi thành thói quen thì là rất phiền phức. Đến lúc đó muốn sửa cũng sửa không được, nhất định sẽ tạo thành chướng ngại. Quý vị mà hiểu rõ đạo lý này rồi thì quý vị sẽ hết lòng sửa đổi lỗi lầm của mình. Thế nhưng người thông thường phát hiện lỗi lầm của mình không dễ, vì họ thường hay tha thứ cho mình. Nhìn người khác thì nhìn rất kỹ, khi người khác có lỗi lầm nho nhỏ thì bị quý vị nắm lấy. Vậy chúng ta tu học như thế nào? Khi chúng ta nhìn thấy người khác có lỗi lầm thì lập tức hồi quang phản chiếu xem mình có hay không. Đây là đối với mình mà nói. Đây là đối với mình mà nói, tức là người khác giúp đỡ cho chúng ta. Mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với tất cả đại chúng, nhìn thấy người khác có chỗ hay, ta nghĩ ta có hay không? Nếu ta không có thì phải theo họ học tập. Nhìn thấy người khác có khuyết điểm, ta nghĩ ta có hay không? Nếu có thì phải lập tức sửa ngay. Cho nên tất cả người trong thế gian, người thiện hoặc người ác, không lẽ họ đều là Phật Bồ Tát hay sao? Đúng, họ chính là Phật Bồ Tát đang thị hiện, đánh thức chúng ta. Vì ta không biết cái gì là thiện, không biết cái gì là ác. Họ đang biểu diễn, đang thị hiện, họ đang diễn kịch cho ta xem. Họ chỉ dạy ta đoạn ác tu thiện, chỉ dạy ta sửa đổi lỗi lầm. Ta đối với tất cả mọi người phải học lễ kính chư Phật của Phổ Hiền Bồ Tát dạy. Phải xem tất cả chúng sanh như là chư Phật Bồ Tát vậy. Họ là đang thị hiện cho ta thấy. Họ mỗi người đều là đến giúp ta thành tựu đạo nghiệp. Như vậy thì quý vị sắp thành Phật. Tại vì sao? Vì trong kinh thường nói, mắt Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật. Bây giờ quý vị nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật, cho nên quý vị sắp thành Phật. Quý vị nhất định được vãng sanh. Khi nhìn thấy mũi kiến đều là Phật thì nghĩ đến chúng rất đáng thương, đọa vào cái thân này. Đây là ác báo thân, vì chúng tạo ác nghiệp mới đọa vào ác báo thân. Khi ta nhìn thấy chúng là thị hiện cái thân này để cho ta thấy, không dám tạo ác nghiệp. Mũi kiến cũng là Phật Bồ Tát thị hiện. Cho nên lục căn tiếp xúc bên ngoài lục trần, tất cả sự vật đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện, thì chúng ta mới thật sự khế nhập cảnh giới của Phổ Hiền, tu học đại hạnh của Phổ Hiền. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.